Mời tất cả đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Phương Trượng trưởng đoàn, kính bạch sư bà cùng quý ni sư ở tại chùa Bảo Quang. Lần này thông triết tới đây là lần thứ hai. Lần thông triết tới đây nhớ là lúc 2009 thì chưa có gì hết. Chỉ là như để cái hãng cái xưởng gì thôi. Thì Hòa thượng Phương Trượng dẫn thông triết vào đây. Lần này về tới đây rồi đến hôm qua tới sáng xuống không biết đường đi. Thành ra thấy thôi được vậy thì cũng mừng. Mô Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay thông triết có được 45 phút trao đổi cùng quý vị. Và cái đề tài thông triết nói chuyện hôm nay là thân phận kiếp người. Nói thân phận kiếp người thì mình để thấy ở đây ai cũng tốt tướng hết so với Việt Nam. Lúc ở Việt Nam thì thông triết ở Đà Lạt, ở Thiền viện Trúc Lâm. Thì lúc đó làm tri khách, mỗi lần khi mà Hòa thượng đi giảng ở bên Pháp, bên Canada về, thấy bà con người Việt mình người nào cũng da mặt tốt hết, không có hóc hát như người. Biết là nhìn không có giới thiệu, mình nhìn lên pháo hội biết ở đâu rồi. Biết là gì? Gương mặt căng đầy, tức là tròn trịa, trắng trẻo là biết Việt Kiều. Thiệt, thành ra như vậy thấy vậy đó mà hỏi gì chứ. Huynh đệ thấy làm Việt Kiều sống đầy đủ vật chất gì, nhưng mà thử hỏi lo nhiều hay vui nhiều vậy? Ủa, Việt Kiều cũng lo nữa sao? Thật ra xin thưa quý vị, hãy kiếp con người thì ai cũng có khổ hết. Thành ra trong cung quán Ngâm Phúc, Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói đó, cái kiếp sống của chúng ta đó rất là khổ, thân phận kiếp người rất khổ. Thoạt mới sanh thì là khóc chóe, đời lắm vui sao chẳng cười khì. Hay nào hoa hoa ba tiếng chào đời, khổ đau nhằm báo trong lời sơ sinh. Có đứa nhỏ nào mà sanh ra nó cười không? Có không? Nếu có nó cười mình chạy luôn. Thông triết thì nó ngộ. Hồi nhỏ mà nghe người chế là chị đó, ở đây có ai là người tiểu đưa tay lên coi. Ồ, Lưu Tị Kiều Nang hả? Lưu Xe Mi Cai hả? Xe Cụi hả? Quê Xe Bui, Bui là Mai đó. Thành ra mỗi lần mà ông già, ông không có đánh, nhưng ông ngồi ông nói chuyện, thì đi vừa đi vô cái chế và nói, coi chừng đó, chợt thiếu pháp kìa. Chợt là cha thiếu pháp, tức là cái gì mà ghê gớm lắm đó. Thành ra mình sợ cái gì trời trao cái nấy. Xin thưa quý vị, không phải thuyết pháp. Thế ra chúng tôi nói lại là chia sẻ lời Phật dạy với nhau để biết thân phận kiếp người. Và chúng tôi thấy khi các vị nói là khi sinh ra lai như thủy, hệ thể như phong, bất tri hà xứ lai, hệ vô hà vô sở chung, tức là chợt đến, dịch ra chợt đến như dòng nước chảy, rồi tàn như gió qua mau, chẳng biết từ nơi nào đến và rồi sẽ đi về đâu. Thì hôm nay chúng tôi nói 45 phút, tức là nó có 3 phần. Một là nói về cái kiếp người chúng ta. Đức Phật dạy là đời như bể khổ, nó lo nhiều hơn vui. Và thứ hai, cuộc sống chúng ta không có bền. Và phần thứ ba thì làm thế nào vừa tu được, vừa vui vẻ được sau khi hiện tại thân chúng ta đây sống an lạc, và sau khi chết mình vui vẻ. Đó, cái điều đó là cái điều chúng tôi muốn trình bày với quý vị 45 phút ngắn ngủi. Thì trong kinh, khi mà cái mà bộ tộc Manla đó họ làm một giảng đường họ thỉnh Đức Phật tới để khai mạc. Và cũng mình bây giờ như ở Mỹ thì gọi là đạp sông đất. Như chúng tôi ở tiểu bang Oklahoma, cái khi hòa thượng sai chúng tôi qua Mỹ thì lúc 2002, thành ra lập cái thiền viện. Nhưng mà xin thưa quý vị, làm Phật sự mà như sư bà đây hay quý vị ở nước ngoài khổ hơn ở Việt Nam nhiều. Cỡ như chúng tôi đó là tu hai mấy năm đó, thì ít nhất cũng một hai người thị giả, mà bên đó thì thiệt cũng tôi mà thị giả cũng tôi. Tuyết tới thì kéo hai tay hai thùng rác kéo từ ở trong này ra tới ngoài đường, thành ra lính của mình, vua của mình, quan của mình mà nấu cơm của mình. Thành ra ít sau này, ban đầu nghe đi thì ai cũng ham, nhưng sau này biết thì không ai dám đi. Thì trở lại là Đức Phật sau khi mà pháp hội đông đủ hết á, thì thính chúng đang chờ Đức Phật nói. Và Đức Phật đưa mắt nhìn ra phía ngoài, có một cô gái còn nhỏ, còn trẻ, từ từ bước vào, đi ngang qua cái cửa. Thì thấy Đức Phật dõi mắt ra bên ngoài nhìn, thì thính chúng ai cũng dồn đôi mắt của mình theo cái cô thiếu nữ đó. Thì huynh đệ thấy khi mà cô thiếu nữ vừa đi ngang qua bàn cái pháp tòa Đức Phật, Đức Phật hỏi: này con từ đâu tới? Thì cô gái nào nói: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì Đức Phật hỏi tiếp là: rồi con đi về đâu? Cô gái nói: bạch Thế Tôn, con không biết. Đức Phật hỏi: con không biết thật à? Thì cô nói, cô gái này nói: bạch Đức Thế Tôn, con biết rất rõ. Đức Phật hỏi: con biết thật sao? Cô gái nói: dạ con không biết. Cái gì hiểu không? Thôi giờ trước tôi muốn hiểu cái này đó, là tôi nói một câu nữa là có một vị hòa thượng tu, nghe nói là tu thiền giỏi lắm, thì có một vị thiền khách đi tìm chỗ này chỗ kia để hỏi học thiền. Cái bước tới nói: dạ bạch hòa thượng, con nghe nói hòa thượng cũng nổi danh, giờ con xin hỏi thế nào là Phật tánh? Phật tánh là gì? Phật là cái biết, cái giác. Tánh này có sẵn, chẳng hạn như thể tánh của lửa nó là nóng, tánh của nước là ướt đó, ở cái vị trí nào cũng ướt. Nếu mà nước ở thể lỏng cũng ướt, mà thể rắn là nước đá cũng ướt, mà thể hơi cũng ướt. Thì nói thế nào Phật tánh? Thì vị hòa thượng này nói: gà lạnh lên cây, dịch lạnh xuống nước. Con gà nó lạnh thì nó lên cây, dịch lạnh thì xuống nước. Gà lạnh lên cây, gà mà xuống nước thì nó lạnh, dịch lạnh xuống nước, dịch mà lạnh xuống nước là nó ấm. Đó là chân lý, đúng không? Rồi vị này nghe vậy nói: dạ bạch hòa thượng, thế nào là tâm Phật của con? Thì vị này nói: con quả đen, con cò trắng. Cái vị này nhảy mừng, vỗ tay vậy nè. Khi hòa thượng này hỏi chứ: ông hiểu cái gì mà ông dễ mừng vậy? Nói: dạ con mừng quá hòa thượng ơi. Hỏi ông mừng cái gì? Dạ con nghe nói hỏi về thiền mà ai mà hiểu là chết liền, cho nên con còn sống, cho nên con không hiểu, con mới mừng, con vỗ tay. Thì cái chúng này, vị thiền khách này sau khi hỏi rồi cái lại ba lại đi. Thì ông hòa thượng này mới nghĩ: thằng này nó nói trúng, thầy mình dạy mà mình không hiểu, giờ này mình mới còn sống, chứ không hiểu chắc mình chết rồi, tới 81 tuổi. Nói vậy chứ không phải vậy. Chẳng hạn cái gì thấy chân lý là gì, là lý lẽ chân thật của chúng ta. Và khi mà hỏi đó, thế nào là Phật tánh, là cái tánh Phật, tánh biết của mình có sẵn đó. Đói mình biết ăn, khát mình biết uống, là tự mình có hay ai cho mình? Tự mình thôi. Thành ra ngài mới nói là vị này nói là vị này chưa ngộ, nhưng mà nói theo sách vở thôi. Thì nói gà lạnh thì lên cây, dịch lạnh thì xuống nước, tức là đó là cái chân lý, đó là sự thật, đúng không? Gà mà nó lạnh thì nó lên cây là nó sẽ ấm, mà dịch lạnh nó xuống nước nó sẽ ấm, cũng vậy. Rồi thế nào hỏi là cái tâm Phật của mình, thì nói là con quả đen, con cò trắng. Cái gì thấy con quả thì nó đen, con cò nó trắng, chứ con cò nó đâu có đen. Đó là lý lẽ chân thật, tức là cái bản tánh chân thật của mình. Thì cũng vậy, khi mà hỏi con ở đâu tới, thì cô gái này nói con không biết. Và hỏi rồi con đi về đâu cũng nói không biết. Thì Đức Phật thì không ngạc nhiên, như ở dưới này thính chúng ngạc nhiên không? Rất là ngạc nhiên. Thì cô gái này không đi tới đây, thì mình nói ở Berlin tới hay là ở Hanover tới, mà lại nói nó không biết, hỏi đi về đâu cũng không biết. Thì Thì Đức Phật hỏi vậy, con không biết thật à? Nói dạ con biết rất rõ. Đức Phật nói rồi con biết thật sao? Nói dạ bạch Thế Tôn con không biết. Ngay đó Đức Phật gật đầu và nhận cô gái này. Và sau khi nghe một thời pháp, Đức Phật cô chứng quả Tư Đà Hàm, từ quả thứ hai. Và khi cô về tới nhà thì đi đường xa, cô về tới thì người cha sợ ăn trộm ở nhà dịch giải, thành ra vừa kêu cửa thì cô vừa kêu cửa thì người cha, cô mở cửa vô thì người cha đang ngồi ngủ gục trên cái bàn dệt á, thì cô lại cô dỗ, thì ông cha ông cầm cái cây sẵn đó, ông quơ cái rồi trúng cô này bể đầu và cô chết mạng chung tại đó. Và do cái quả báo của cái quả thánh á thì cô sanh về chư thiên. Và các vị biết đó, trong bốn quả thánh chỉ cần cái quả đầu thôi là Tu Đà Hoàng thì bảy lần lên xuống. Thí dụ ở đây vị nào ngồi đây mà nghe quý vị hòa thượng mà giảng pháp mà chứng được quả thứ nhất ấy, thì đại kiếp này không kể, lên sanh lên cõi trời, rớt xuống cõi người là một cặp. Một cặp đó là một lần mà bảy lần như vậy đó, rồi vĩnh viễn không đọa vào ác đạo. Và khi cái quả báo này đó, cái quả thánh này đó, do đó mình đang đi, vừa con trùng ở đây hay con kiến đây vừa bước cái chân tới, thì do cái công đức lành của cái quả thánh này đó, nó dạt cái con vật qua một bên, mình không giết nó, hay cầm cái cuốc mình cuốc xuống đất, hay mình sắn cái đất nó chết con trùng như người mình. Nhưng do cái công đức của cái quả thánh đó, nó dạt con trùng nó không có chết, thì cho nên mình không có đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì Đức Phật muốn giải nghi cho thính chúng, mới rằng hỏi này con, tại sao Như Lai hỏi con từ đâu đến đây mà con nói không biết? Chứ Đức Phật biết cô gái này trả lời rồi. Thì ngay đó cô gái này bạch Thế Tôn, con hiểu ý Đức Thế Tôn hỏi con từ đâu tới đây là từ cõi nào, từ hành tinh nào trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đến đây, cho nên con không biết, phải không? Chứ không phải từ Bạc Linh hay là từ bên Úc hay từ bên Anh tới đây. Rồi Như Lai hỏi con gì, rồi con đi về đâu, tại sao con nói con không biết? Bây giờ bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Tôn hỏi con đi sẽ đi về đâu, con hiểu rằng sau khi mạng chung tại đây con chết, con sanh về đâu, thì cho nên con không biết, con nói con không biết. Giống mình không quý vị, sanh ra mình không có biết từ đâu tới, mà đi mình không biết đi đâu. Ở đây giờ các vị sao này biết mình đi đâu không? Biết không? Biết chứ sao không biết, vô này lắc đầu. Bây giờ Đức Phật ngài Ma Nam nói này, Ma Nam nói bạch Thế Tôn, nếu khi con thọ tam ngũ giới và con làm y theo lời Đức Thế Tôn dạy, lỡ con đi trên xe mà con ngựa nhiều khi nó chứng đó, đi hai ngựa bốn ngựa vua mà em với Đức Thế Tôn mà lên ngôi vua đó, lỡ con ngựa nó chứng nó còng lên mà con rớt xuống và xe nó cán con chết, thì ngay đó con đi về đâu? Đức Phật giải thích rồi đó, như cái cây nó nghiêng về hướng nào, người thợ cưa cưa ngang mở đất thì nó ngã về đâu? Ngã về hướng nghiêng. Bây giờ cái gì đang đi hướng nghiêng về đâu? Về Phật, về tịnh độ, chừng nữa về đâu? Về Phật, chứ sao nó không biết? Đúng chưa? Rồi, giờ tới thứ hai là Đức Phật nói, Sa Như Lai hỏi con là con không biết thật à, sao con nói con biết? Thì cô gái nói, bạch Đức Thế Tôn, con nghe Đức Thế Tôn hỏi con không biết thật à, con trả lời dạ con biết rất rõ, là con biết rất rõ là từ đâu tới đây con không biết. Con biết rất rõ điều đó, và sau khi chết con đi về đâu con không biết. Con biết rất rõ là con không biết về đâu. Rồi Đức Thế Tôn hỏi chứ, con biết thật à, thì tại sao con nói con không biết vậy? Bạch Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn hỏi con biết thật à là biết từ đâu tới, sao đi đâu, thì con nói bạch Thế Tôn con không biết, con sẽ đi về đâu và từ đâu tới đây. Giờ thân phận mình cũng vậy. Xin thưa quý vị, cuộc đời vô thường. Các vị thấy nhờ sáng tôi có hỏi cô đây đó, thế nào là vô thường, thì cô nói tin không? Cô nói tin. Tôi hỏi tin được chưa phần trăm, cô nói tin cũng tùy duyên, nhưng mà quý vị thấy phải tin 100%. Giờ tôi gắn dẫn chứng gần nhất nè, hồi mình sanh ra đó, mình có cái răng nào không? Rồi khi mình già 80-90 tuổi đó còn cái răng nào không? Có phải luân hồi không? Rồi hồi mình mới sanh ra, mình chưa bước đi, khi mà cha mẹ tập mình đi được phải bước mừng vô cùng, tới chừng đi mình có người dịnh, giờ tới già chừng nữa mình có người dịnh không? Hồi nhỏ cha mẹ mình đưa ly nước cầm, mình cầm mới lấy tay hờ hờ, tới chừng mình già thế nào tôi cũng nói đưa ly nước cho thầy cơ con điều đó chắc chắn, đúng không? Luân hồi cũng vậy. Cho nên các vị thấy trong kinh Phật nói, này các tỳ kheo, các chúng sanh ở cõi ta bà này mà sanh ra được làm người đó, giống như thể là hai cái sừng của con bò. Và cái số chúng sanh mà rớt ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, nó nhiều như số lông con bò. Cho nên vị thấy mình làm người là có phước không? Quá có phước. Được làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu, khó nghe giáo pháp tuyệt vời, khó xem được Phật ra đời lắm thay. Cho nên thân mật kiếp người nói ra không hết ra này vô thường. Chỉ gì thấy đó, nghĩa là cuộc phù thế bóng câu cửa sổ, chết quỷ hư giọt lệ lòng qua, 20 trẻ 70 già, cuộc đời gẫm lại chẳng qua vô thường. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay chẳng biết ngày mai, mạng người hơi thở sợ thai, gẫm cơn vĩnh biệt tiền đài mà đau. Đó. Cho nên các vị thấy ngay tại đây mình làm được người là cái này, cái điều này trân quý vô cùng. Trong kinh Hoa Đức Phật nói con rùa mù đó, cái gì cũng biết hết rồi đó. Thành ra ở đây đó chúng tôi muốn nhắc lại để cho quý vị thấy, khi nói nhắc cho quý vị mà nhắc cho chính chúng tôi nữa. Nghĩa là xuân sanh mấy đó, mới đó bạc đầu rồi đây, 3 vạn 6 ngàn ngày là mấy, chia phần đây cho đấy một hòm, của tiền để lại cháu con, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng chứ không lãnh chung, phải không? Lãnh riêng à, làm cho chồng con ăn, cho vợ con ăn, mà cái nghiệp dữ, nghiệp ác lại mình mang. Cho nên ở đây đa số, ở đây có vị nào tu thiện đưa tay lên coi. Chưa vị nào tu tịnh độ không, phải không? Tốt, để cho biết để chúng tôi nói. Tôi chúng tôi thì hồi khi nhờ cha chết là chúng tôi vô chùa làm cầu siêu cho cha, và ở chùa Tịnh Độ quê ở Tân Châu Châu Đốc, chúng tôi người ở miền Nam, và nhờ đó mà chúng tôi cũng đi theo tụng kinh Tịnh Độ đó, cầu an cầu siêu. Mà tôi đi tụng thể mà có mặt thấy mặt chúng tôi tới cô bạn tôi thì bán ở ngoài chợ, thì cổ là cô giáo, thì mấy người bạn nói chị Trung à, em nghe ta nói anh Trung mà đi tụng chỗ nào người đó chết người nấy à, tại vì đau gần hấp hối lắm mời, mà đi tụng rồi tụng rồi tụng hồi đó tụng Lăng Nghiêm á, từ 1 ngày tới 3 ngày là, nghĩa là một là mạnh, mà hai một là khỏe, hai đó là đi, mà thường thường á mạnh thì ít ai biết, mà chết thì mang tiếng, tụng người nào đi người đấy. Lăng Nghiêm buổi sáng quý vị tụng, cái đó là gọi là kinh phá tà quý vị. Chúng tôi có thời gian nhiều, quý vị ráng trì tụng. Và ngài Tuyên Hóa nói ai mà tụng Lăng Nghiêm mà đọa địa ngục và quỷ súc sanh, ngài xuống ngài thế cho. Thì ở đây chúng tôi muốn trình bày để quý vị thấy, chỉ cái thân phận kiếp người nó gần nhất thôi. Chúng tôi nói giờ nói kiếp người thì nói từ ngoài tới trong, đúng không? Thì giờ chúng tôi nói ngoài nhất. Cái vị thấy là tạo hóa sanh mình có mấy con mắt? 2 con. Có mấy lỗ tai? 2 con. Và có mấy cái miệng? Cái miệng nào để ăn? Miệng nào để nói? Xin thưa, nếu mà nói ăn ra thì có nửa cái miệng để ăn và nửa miệng để nói, phải không? Thì giờ tôi nói là 2 mắt đó là dụng ngụ ý rằng mình nhìn về phía trước, nhìn tháng tới, năm tới, đời tới, và nhìn xa chứ không nhìn gần, phải không? Đó là 2 mắt. Mà 2 mắt, mắt trái mắt phải, là phải nhìn bên đây mình bên kia, không có nhìn một phía, đúng không? Đó, cho nên rồi 2 lỗ tai là nghe, mình không nghe cái người nào nói về cái phần tốt không, mà không nghe phần xấu, nghe phải 2 bên, đúng không? Cũng vậy, nghĩa là mình có 2 con mắt phải nhìn, nhìn cái thiện cái lành của người ta, cũng nhìn cái xấu cái quấy của người ta. Mà đa phần á, thì các có vị nói cái tờ giấy trắng đưa ra, lấy đám mực chấm vô rồi đưa lên hỏi học trò, thấy gì đây? Nó dạ thấy đám mực, có điểm mực thôi. Thì ông thầy ông nói tại sao ở đây là mấy ngàn điểm trắng các em không thấy, mà chỉ thấy có điểm mực không à, phải không? Mình cũng vậy, mình nhìn người á, hãy mình trong Khổng Tử có dạy đệ tử đó, Khổng Tử là đạo nho thôi, nói khi thấy một điều tốt là quên đi 100 điều xấu của người ta. thấy một điều tốt quên đi 100 điều xấu, để chi? Để không, mình có không có tâm phân biệt. Cũng vậy, cho nên khi mà thấy tờ giấy trắng mà có một điểm mực, mình chỉ thấy điểm mực à, mà không thấy cái kia. Do đó mình sống trong đời này đó, mình phải nhìn hai phía, phía thiện và phía ác, phía tốt phía xấu. Chứ còn mình ở cõi này là cõi bất toàn, mà nếu chúng ta cứ mong cho người ta hoàn toàn, giờ còn có một chút lỗi lầm thì mình gây, mình cư xử thì vậy, mình không giờ sống được hết. Chỉ có cầu toàn là toàn diện, chỉ có Phật Bồ Tát không thôi. Cho nên mình có cái nhìn là hơi rộng rãi một chút thì nó nhẹ. Và khi nghe cũng vậy, em mình, thí dụ thế em mình có người vợ, mình nghe em mình nói phải cái cô em dâu là quấy không à, hoặc là mình nghe có người em gái mình mà có người em rể quấy, có mình người em gái mình là tốt, thì như vậy mình phải coi chừng. Trong khi trong cuộc sống có hai người mà có gây gổ đó, thì hai bên đều có lỗi, không bên nào mà hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai, đúng không? Chúng tôi nói gần nhất là mình nghe cái gì. Thí dụ thế giờ chúng tôi nói đời thường hai vợ chồng mà gây gổ, rồi nhờ mình phân xử là mình nghe một bên, thì thế nào cũng binh cái mình, bên ruột của mình à, không có binh cái bên kia. Nhưng mà rồi cái gì thấy là hai người chia tay thì tại ai? Người ta là thay vì thanh niên thì tay thanh sứ, chúng tôi là tới trung niên xuất gia, thì nên chúng tôi có cái biết là người đàn ông đó làm gì làm, nói ngọt như họ, sai họ làm gì chết thân cũng không có than van nữa. Và sợ nhất là gì? Là sợ nhất là cằn nhằn. Thà lấy cây đánh 5-7 cây trên lưng đi chịu được, chứ mà rỉ rả sáng đêm chịu không nổi, phải không? Trong lúc đó thí dụ thế, giận thì có vợ có con, thì người nam luôn luôn không bỏ vợ con, nó ít lắm. Nhưng mà giận thì đi lẫy vậy thôi, coi có ai kêu về không. Đi 2-3 ngày mà thấy cổ không kêu về cũng ráng nhớ con lết về. Mà nhớ con thì ít, mà nhớ cổ thì nhiều. Tâm lý mà. Nhưng mà quý vị thấy khi đi về đó, cũng có khi ảnh cũng có cái quấy, là cái tệ là khi mà ai chớp chớp á, ví dụ cái thân bằng đàn ông đó, nó lạ lắm. Trời sinh ra là có tính truyền sinh, không biết cái gì thông cảm chuyện này không? Giống truyền sinh là gì? Giống như con nít vậy đó. Có nhiều cô nghệ sĩ, chúng tôi không nói tên, nói đàn ông như đứa trẻ gặp kẹo nào cũng muốn ăn hết đó. Phải không? Cho nên thí dụ thế có lỡ, tại sao đi ra đường gặp người ta, dù cho chúng tôi thấy nhiều lắm, thì khi xưa chúng tôi cũng có đi bộ quân đội á, thành ra rồi có nhiều người bạn, cha mẹ nó rất là đẹp trai, con nhà giàu, mà cô kia đen mà gian nhan sắc không bằng cô vợ cưới của cha mẹ cưới. Nhưng mà đi về bên đó, nghiêng về bên đó, tôi hỏi sao mày không về nhà. Nó về về mày vừa về tới nhà tao muốn về với cổ, vừa gặp mặt nó xong đi luôn đi, giác mặt vậy ra làm gì, đi luôn đi. Và thôi tao đi luôn. Giờ tôi phân tích gì thấy nè, tại sao ta biết chiều chuộng chồng mình, ta biết ngọt dịu, vừa tới á, là múc cái thao nước nóng, đem khăn chắc lao này kia nè. Còn mình vừa tới gặp cái mình đuổi hay đuổi tà nà ta đi, thì rốt cuộc ta cũng đi thôi. Thành ra trong cuộc sống mình thấy ông bà nói khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống đó. Cho nên gì thấy hai lỗ tai mình nghe hai bên, hai con mắt mình cũng thấy hai bên, rồi một cái miệng đây là để gì? Một cái miệng mình để mình, nửa cái miệng để nói và nửa cái miệng để ăn. Mà thông thường đó thì hai lỗ tai là để nghe nhiều, một cái miệng là để nói, nhưng mà thường thường là nói ít. Nhưng mà mình đó thì nói nhiều hơn ít, mà nghe nhiều hơn nghe ít nên ngược lại đà. Và mình nhìn lại một phần nữa là óc của mình, bộ óc của mình đó, đừng ở đâu, đừng ở trong cái sọ não. Đừng trong sọ não là gì? Để chỗ kín đáo. Cho nên cái những vị mà có kinh nghiệm á, các vị nói là nước trong thì không cá, người khôn quá thì không có được bạn hàng lành. Bạn không dám lại gần. Nước trong thì thấy nước trong quá thì người đi qua lại cá thấy nó sợ thì nó đi chỗ khác. Còn người mà để cái khôn ra ngoài quá đó, ta thấy ta sợ không? Bén quá ta sợ đó. Ta cho nên cái khôn đó là khó, nhưng mà khó hơn khôn mà giả dạy mới là thật là khó. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái đó đó là chỉ người đời thôi. Giờ chúng tôi nói cuộc đời này rất ngắn ngủi, chúng ta phải làm thế nào mình ráng, mình hiện giờ mình ngồi đây, sau này đi đâu, chỗ đó khổ hay vui, cái này là cái quan trọng của chúng ta nè. Cho nên thâm hận kiếp người nói không có hết. Chẳng hạn gì thấy đang trong kinh đó, là tại vì mình có luân hồi, thành ra mới đời trước đánh đòn đứa ở, qua kiếp nay làm tớ bị đòn, người chết nhưng nghiệp vẫn còn, không tu nhân quả có mòn được đâu. Mới kiếp trước ghép ghét cay ghét đắng, qua kiếp nay làm bạn làm chồng, luân hồi lộn lạo cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con không biết được. Thành ra những cái người mà có duyên là chồng là vợ nhau, cha mẹ nhau, con cái anh em nhau, ráng thương yêu giúp đỡ nhau. Đức Phật nói này các tỳ kheo, khi các con đi qua một chuyến đò trên con sông đó, nếu các con chỉ thấy mặt những người đi trên đò mà không biết tên, với Phật nhãn Như Lai thuần tịnh, Như Lai thấy rằng các con và những người đi trên đò ít nhất là 500 đời đã từng là thân bằng quyến thuộc với nhau. Còn mình cũng thấy lạ quá à. Nhưng mà xin thưa, mình nhìn bằng nhục nhãn con mắt thịt, mình không có biết. Giờ chúng tôi nói các vị đi qua bên Đức đây đó, đi vậy mà lâu lâu về thăm cháu, thấy đứa cháu nó có 3-4 tuổi rồi, mà cách chừng 10 năm sau, 20 năm sau về, nhìn nó được không? Không biết. Huống hồ chứ mình 200-300 năm, 100-200 năm, 50 năm, không biết được. Cho nên chúng ta không biết sống thì mình sẽ khổ. Cho nên biết cái thân phận của kiếp làm người của mình, mình từ đâu sanh ra mình không biết, và rồi đi về đâu không biết. Và quý vị thấy chư tổ thường dạy đó, nghĩa là quá khứ là chuyện đã qua, sanh tử thạch kiếp nan cùng, vị lai luân hồi giới thành mặt tận. Quá khứ là chuyện đã qua rồi, vô số kiếp về trước của mình đó, sanh tử là chết sống đó, thạch kiếp nan cùng. Thạch là cái đá, kiếp là cái kiếp bằng đàn mà đá, cái bàn bằng đá. Một cảnh của nó là 9.5 là một vô từng đó, mà có 100 năm có người nữ cầm vuông lụa quét ngang một lần. Một vuông lụa mỏng thôi, không được người nữ, không được cầm một chổi nữa, mà quét chừng nào cái bàn bằng đá đó tan bằng mặt đất ra là một kiếp đó. Trong quá khứ đó, cái kiếp như vậy đó, mình làm người hoài, mình sanh tử lần làm người làm thú, thế này thế kia đủ hết, thành không có cùng. Vị lai là sắp tới đó, luân hồi mình trên cái đường mà chết sống luân hồi đó, giới thành mạc tận. Giới thành là giới là cái hạt cải, thành là cái thành bằng hạt cải, và đựng đầy một cảnh đó là 9.5 một do từng, đựng đầy hạt cải. 100 năm lấy là một hạt, 100 năm lấy một hạt, chừng nào lấy hết số hạt cải trong thành đó là một kiếp đó. Mà chừng nào mình lấy hết cái đó lâu lắm, vậy mà mình vẫn còn làm kiếp làm người làm thú làm người hoài. Thành ra cái gì nói là tại đây là chúng ta đó, biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rớt lại phàm, kiếp người kiếp thú lam nham, kể sao cho xiết thăng trầm tiền thân. Kiếp làm người làm thú cứ lẫn lộn hoài, khi thì lên làm chư thiên, khi thì làm người làm bò làm trâu ở trên đất khô, khi thì xuống làm cá làm lương ở dưới sông dưới biển, tại mình không biết. Và cũng có kiếp thì chúng ta kiếp thì phú là giàu, kiếp bằng là nghèo tột hạng, kiếp ấm no kiếp chẳng áo cơm, kiếp ngói gạch kiếp lá rơm, kiếp làm quan tướng kiếp làm tù binh. Hay là rồi cứ gì là gái đây, đời này mình có phước, mình sanh ra được nhà đàng hoàng, rồi được là ăn học đầy đủ, nhưng mà trong quá khứ mình đã từng bao kiếp rồi, cũng có kiếp thân treo lủng lẳng, có kiếp ngồi chỏng cẳng ra quai, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chặt ngoài chặt trong, mình không biết. Cho nên cái kiếp luân hồi Đức Phật nói rất là khổ. Cho nên mà muốn được mình giải thoát được cái phần đó, chỉ một đường quay về với Phật và ngay hiện tại. Giờ chúng tôi nói giờ cái đó, cái giới thiệu về cái phần cái kiếp con người của mình, thời gian có nhiều, chúng tôi đi qua giai đoạn thứ hai là làm thế nào mình sống để mà mình không có tạo nghiệp, mà để mình sở dĩ mình sanh ra và bị luân hồi đây là do cái gì dẫn dắt mình? Do nghiệp lực dẫn dắt mình. Chư vị Bồ Tát ngài, cái quý ngài ra đời, ngài các ngài cũng sanh như mình, đúng không? Nhưng mà các ngài vì nguyện lực sanh ra để dẫn dắt muôn người. Còn mình bị gì? Bị nghiệp lực câu thúc bắt buộc phải sanh ra đây. Hai cái nó khác nhau, cũng sanh nhưng mà sanh ra nó khác. Cho nên khi chúng ta còn một niệm là còn luân hồi, còn tạo nghiệp là còn luân hồi. Cho nên khi mà quý thầy, quý cô, sư cô tới nhà mình đó, khi gia đình mình có hữu sự đó, thì mỗi khi ông bà mình ra đi đó, kêu mình đừng khóc, chỉ niệm Phật không, đúng không? Tại khi mình khóc đó là mình làm gì? Làm cho thân nhân mình vui hay buồn? Cũng vậy đó. Thì ở đây chúng tôi nói phớt thôi là khi cha mẹ mình còn sống, muốn cho anh em con cái, anh em mình thấy, muốn cho con cháu vui vẻ, mà thấy con cháu buồn là cha mẹ buồn hay vui? Buồn. Và thì khi cha mẹ đi đó mà mình cứ khóc lóc than đó gian đó, thì vô tình làm cho thần thức của người thân mình đó buồn hay vui? Buồn. Lúc sống như lúc chết là dương gian phổ đồng nhất lý. Cho nên chúng tôi nói cái gần. Và nói một lý nữa là huynh đệ nhớ nè, khi cái người ra đi rồi, người ta không còn biết nóng lạnh, biết lo biêu bọng, lo là nợ nần, nhưng mà cái người ta hết khổ rồi, trong lúc mình tới là mình khóc. Nhưng khóc nó hỏi gì chứ, cái gì khóc, ai ở đây? Nó dạ khóc cho má tôi, má tôi chết thì tôi khóc. Nhưng mà xin thưa quý vị, mình đây nè, mình khóc cho mình còn đây nè, chịu đói, chịu lạnh, chịu khổ nè, chứ người ra đi người ta trở nhẹ nhàng rồi, đúng không? Do đó mình không biết, mình cứ như vậy, cho nên vô tình mình làm khổ cho mình. Và giờ muốn khỏi cái dòng sanh tử luân hồi thì làm sao? Dứt cái niệm, dứt cái nghiệp ác. Mà muốn dứt cái nghiệp đó thì sao? Đầu tiên đó, trong ba cái nghiệp là thân, khẩu, ý, là cái ý nghiệp nó làm chủ, phải không? Giờ mình muốn đi đâu đó, là cái ý mình phải tính trước mới đi. Cho nên cái ý này rất là quan trọng, tức là ý là cái suy nghĩ, là cái niệm. Thì giờ cái gì thấy nè, có người đi tới chùa, người này ưa nóng, bởi nhiều khi huynh đệ nói trời ơi, bà đó bà nóng quá, đi chùa chi vậy? Thì giờ thấy có nghe ta nói vậy không? Có, nhưng mà giờ thấy cái người nóng, người ưa dữ đi chùa nên hay là ở nhà nên? Đi chùa lúc đó nóng dữ vậy, đi vô chùa lúc đó cũng nguội được 5 phút, 3 phút, được bao nhiêu nó đỡ nhiều hơn không có. Đó, cho nên mình ráng khuyến khích người ta đi chùa, ráng khuyến khích người ta làm hiền. Và nếu mà có nhiều người nóng dữ vậy đó, họ đi chùa, họ giái Nam Mô Phật, đa số là xin độ cho con bớt giận, cho độ cho con hết giận, xin Phật Bồ Tát độ cho con. Có không? Bây giờ thấy có không? Bây giờ tôi nói hai điều. Một là xin với Phật, hai là xin với mình. Cái nào gần, cái nào cụ thể? Vậy đó mà luôn luôn lúc nào. Cái gì thấy chúng tôi nói không phải nói cực đoan. Mình xin với Phật là cũng cần, mà xin với mình cần hơn, phải không? Nó cụ thể hơn. Bây giờ mình nói thôi giờ bỏ mỗi lần giận thì cái kết quả đời sau mình rất là xấu xí. Tại vì tại sao? Cái nhân xấu là cái quả phải xấu. Cái nhân xấu là gì? Khi giận chuyện mắt trợn, môi giật, miệng méo, xấu hay tốt? Lúc nào có cái kiến mà quay camera thử trong nhà đi, rồi mình giận đó, rồi thử rồi, rồi lấy mình chiếu lại. Lúc đó thì một đàn mình bưng mấy dĩa trái cây, nhang vô ít tiền vô cúng Phật, cúng Bồ Tát, xin độ cho con hết giận, độ con bớt giận. Với một đàn mỗi lần giận đó, thôi mình ơi cho tôi xin đi, mình là mình đây nè, chứ không phải mình là ông bạn hay bà bạn. Thôi bớt đi giận, chứ giận gì ngủ không được, ăn không được, mình sẽ khổ. Tại sao một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ? Cho nên mình xin với mình mà cũng xin với Phật nữa, phải không? Chứ mình xin với Phật hơi xa, nhưng mà cái đó là bền. Còn xin mình ngay đây nè, mình biết tu được gì là vui. Giờ chúng tôi nói làm thế nào trở lại cái tâm bình thường của một người mà biết đạo, là người Phật, Phật tử. Giờ các vị thấy nhiều vị đó thờ Phật trong nhà đó, mà phải cái nhà phải xây hướng ra ngoài đường, phải không? Đa số để xây nhà đường, phải không? Rồi hỏi anh chi vậy? Dạ, trong nhà thì nhiều phòng đẹp lắm, mà cái chỗ cái phòng có chút xíu để xây đường đó. Dạ thưa thầy, con để xây ra đường đặng có tà ma quỷ gì nó tránh xa. Làm thế là dạng như vậy ra cái diện, như thế là làm biến ông Phật thành ông thần giữ cửa nhà cho mình, đã khỏi trả lương thì đâu có đúng, phải không? Ở đâu cũng được. Ví dụ ngồi thiền niệm Phật đó, nó xây về hướng nào tốt? Thầy tôi nói xây về hướng tâm, tâm Phật á, xây hướng lòng thành thì tốt. Cho nên khi mỗi khi chúng tôi nói đó, muốn giữ được Đức Phật nói này các tỳ kheo, nếu có người bố thí bằng bảy báo là vàng kim ngân lưu ly sa cừ mã não xích châu đó, bảy báo đó vàng bạc rồi đó là cái loại mà quý nhất trên đời đó, xây một cái tháp bằng bảy báo từ khỏi mặt đất này lên tới cung trời Đao Lợi, phước rất nhiều ít. Các tỳ kheo nói bạch Thế Tôn, phước nó rất là nhiều. Đức Phật nói tuy nhiều nhưng chỉ là trong một đời đó bị cái ác nó đập, nó phá, nó lấy hết. Còn cái người mà giữ cái tâm thanh tịnh đó, được một ngày một đêm hay là bảy ngày hay là sáu ngày, năm ngày, tức là chứng cái quả từ tứ quả thanh văn đó, từ sơ quả tới tứ quả, tức là cái vị niệm đó, từ cái niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày đó, từ một niệm tới mười niệm, từ cái bộ kinh Nikaya đó. Nhưng mà cái gì thấy thà là ở người đời người ta xây dựng bên ngoài bao nhiêu cũng được, nhưng mà do cái tu tâm rất là khó, đúng không? Tu được rất là khó. Và chúng tôi nói là cái gần nhất đó chúng ta còn niệm, mà thường đa số thì niệm quấy nhiều hơn. Và chúng tôi nói gần nhất là những niệm Phật thôi. Bên Tịnh Độ cũng có nói ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, chứ trong tâm không sao chuyến ít người. Tâm như trong trống giữa trời, Phật thì niệm một còn mười niệm ma. Mới niệm Phật Nam Mô Phật Nam Mô Phật, nghe cái rỗn cái sao á, Nam Mô Phật Nam Mô Phật gì đó, bà mới mua chục chén kiểu đập nữa là hết sơ cửa để biết tao. Hay là rồi Nam Mô Phật Nam Mô Phật, hội 512 người 6000 hốt chót tới bên đây 7 ngày nó chưa đem tới. Cái ma nó xen vô, ma không phải con ma lẹ mà ma tức nó cản lại, những cái phần nữa nó cản lại. Thành ra nhớ vừa khởi lên giờ này niệm Phật, giờ này trì chú, giờ này tọa thiền, không có nghĩ cái chuyện đó. Tức là đó là cái mà nó cản trở mình, phải không? Bởi vì khi cái gì nói khi ngồi niệm Phật thì tâm hồn sao xuyến, lúc tọa thiền thì lười biếng mỏi mê, thấy trong đầu óc nặng nề, ấy là ma nghiệp vỗ về đầu tiên. Nó đâu có muốn cho mình đi, nó đâu muốn mình tu. Tu thì nó thoát khỏi cái dòng luân hồi, nó đâu có kiểm soát được. Cho nên giờ cái gì thấy nè, ở tại đây đó, nếu chúng ta biết mình kiểm soát từng cái niệm mình, đi biết đi, ăn biết ăn, ngồi biết ngồi, nói biết nói, suy nghĩ biết suy nghĩ, cái nào tốt mình cho nó nghĩ, quấy loại nó ra, đúng không? Và cái gì, tại sao mình khổ đây? Là nghe mà ai khen một tiếng thì bắt đầu mình cười. Chẳng hạn ta nói, mà nghe ta nói một câu mà không phải bắt đầu giận rồi. Chẳng hạn nói chị không phải là người, lúc đó nghe vui là buồn. Nghe ai mà nói vậy, mới quen hay quen lâu mà nói chị không phải là người, cứ bắt đầu giận. Nói lại coi, nói tôi mấy người, tôi là cái gì? Lúc đó mặt mình vừa hỏi mình giận, phải không? Nói vậy em nói chị mấy người, chị là tiên. Cười không? Cười liền. Thành ra cái chính mình giận đó là mình khổ, mà muốn bỏ cái đó đó, cái gì thấy làm sao? Trong người chúng ta từ đầu tới chân nè, luôn luôn là có những cái nó không có sanh diệt. Từ đầu tới chân luôn luôn là tóc, lông, móng, răng, da thịt ở đâu cũng thay đổi. Mà chỉ có một cái nó không thay đổi là cái tánh giác của chúng ta đó. Chúng tôi nói gần nhất là khi mình đói bụng, hồi nhỏ 3-4 tuổi biết đói cũng vậy, tới 7-80 tuổi biết đói cũng vậy. Cái biết đói nó có già, có trẻ không? Có nhăn da, có tóc bạc không? Không, cái đó là gì? Cái tâm Phật của mình, tánh giác. Mình sống được với cái đó là mình trở về Phật tánh mình, không còn lăn luân hồi nữa. Cái đó là cái chính xác. Thành ra cái mình nghĩ hơn thua phải quấy đó, cái đó là cái sanh diệt nó có rồi, không có rồi nó mất. Còn cái mà luôn luôn mình biết cái có không đó, cái đó là cái tâm Phật của mình luôn luôn hàng hữu. Và tôi nói gần nhất là cái gì thấy khi tôi đánh tiếng chuông nè, nghe không? Nghe. Và tôi đánh này nghe không? Nghe không? Tôi hỏi nghe không thôi, nghe không? Có số người ở đây, có số người biết rồi. Giờ đánh tiếng chuông là nghe, mà không có tiếng chuông nghe không? Nghe, nghe không tiếng chuông. Chứ nếu nó không nghe là điếc sao? Rồi đánh tiếng nữa đâu có nghe, phải không? Giờ đưa cái này lên thấy không? Thấy không? Thấy mà không có cái cây dùi. Đó cũng vậy. Cho nên cái hiện hữu mình tại đây, cho nên cái sanh diệt đó, chúng tôi nói giờ Giờ thấy cái đó dễ để từ từ nha. Giờ tôi thấy cái chuông, tôi nói tôi là cái chuông. Tôi thấy xe hơi, tôi nói tôi là xe hơi. Tôi thấy cái bàn, nói tôi là cái bàn. Nói gì trúng trạch? Trạch rồi, phải không? À, nếu mà ai mà thấy xét chiếc xe hơi, nói tôi là xe hơi, thì cái người đó là sao? Chạm mạch rồi, phải không? Mà vậy mà mình nói gì hoài mình không có biết. Giờ tôi nói là gần nhất là cái gì thấy nè. Có ghi nào cái gì nói, có nghe ai nói chị ơi em buồn, chị ơi em khổ, chị ơi em ghét, có nghe nói không? Có phải không? Vì cái buồn, cái khổ, ghét đó trong của người đó hay ngoài người đó? Tôi nghe nè, cái này mình biết được cái này thì sẽ cái gì nội bộ học đi cũng đủ rồi. Giờ cái áo của tôi mặc đây trong tôi hay ngoài tôi? Ngoài tôi mới bỏ đi được, đúng chưa? Chứ còn nếu nó trong thì cái tay nó trong hay ngoài? Cái tay này trong, tôi dục đâu có được, phải chưa? Giờ cái thương, cái buồn, cái giận, cái ghét đó, xin thưa quý vị, phải nói thế này, tại tôi không có giờ. Cái buồn, cái giận, cái ghét đó, nó thuộc về cái sanh diệt, cái có, cái không, thuộc về ngoài. Là tại sao? Tôi thấy cái buồn đang ngự trị trong tâm tôi thấy cái ghét đang xuất hiện trong lòng tôi thấy cái giận đang xuất hiện trong lòng tôi. Mà thấy xuất hiện rồi nó mất, như vậy nó trong hay ngoài? Chắc chắn phải không? Nó là ngoài phải không? Đó. Cho nên nó ngoài thì lúc mình giận, mình buồn, nếu mà cái giận nó thiệt đó, là giận ảnh, giận hoài, không có thương. Mà giận thì giận, thương thì thương, phải chưa? Cái giận, cái ghét nó là cái sanh diệt. Giờ mình sống với tâm Phật mình đó, là mình sống với cái mà mình biết nó đang giận, biết nó đang ghét, biết nó đang vui. Cái biết đó đó là tánh giác của mình, nó không có thay đổi đó. Đó, mình sống được cái đó là sống với tâm Phật. Giờ hiểu cái này chưa? Dạ, nhớ không? Bây giờ ai nói một tiếng nào mà mình thấy nó giận đó, tôi quay trở lại, nhờ người đó chửi mình, nhờ người đó nói nặng mình, mà mình nghe được là mình có tánh giác, có tâm Phật đây, mình sống với tâm Phật mình. Rồi hiện tại mình là Phật đây nè. Phật là gì? Là giác, là biết, nói là biết nghe. Rồi chưa giờ tôi nói gần nhất, còn mấy phút thôi, tôi sẽ nói một phần này để dì thấy nè. Hồi đó chúng tôi ở Thường Chiếu á, thì nghe được một cái đĩa, cái cassette lúc đó năm 88-89 của Hòa Thượng Nhất Hạnh, hồi xưa là còn là thượng tọa đi giảng ở Toronto. Thì trong pháp hội của Hòa Thượng, đặc biệt là tới 500-700 người Canada, Mỹ họ tới họ nghe, và chừng 30-40 người Việt rồi thôi. Thì có bà già ở bên Vancouver, bà qua, bà nghe, bà gặp, bà nói chào thượng tọa. À, con bảy mấy tuổi rồi, con nghe thượng tọa tới, mà dù già giờ cũng ráng tới giữ khóa tu một tuần, mà khóa tu của hòa thượng thì đóng tiền không à. Thì lúc bây giờ lúc đó ngài Nhất Hạnh mình nói thôi tốt rồi, bà cụ ráng tu nha. Ở đó được một ngày hai ngày, qua ngày thứ ba đó thì gặp bà buổi sáng, anh dùng chưa tăng thường dùng sáng đó, bà ra trước bà quỳ đó, thì ngài Nhất Hạnh nó hỏi ủa bà cụ, bà nói tôi bà tu mà bây giờ bà ra bà có gặp cái gì vui hay cái gì mà bà ngộ được gì bà nói tôi nghe coi. Nói dạ không có gì thượng tọa, con tới đây con giả từ thượng tọa nè, con đi về. Hay ủa sao bà hôm đó bà nói bà tu một tuần mà bà nói bà về? Nói dạ con ở con chịu không nổi nữa. Thì lúc bây giờ hòa thượng mới nói, ngài Nghĩa Hạnh hỏi ủa thì thôi bà ráng ở thêm một bữa nữa đi, vài bữa đi chứ hết khóa tu để về chiều đường xa Vancouver qua đây rất là xa. Thì bà nói dạ thưa thượng tọa, ở ngày được con chết liền á, con cạo gió sức hơn nửa chai dòng nước xanh này nè. Hỏi sao vậy, có ai sư cô nào thầy nào làm buồn lòng? Bà nói dạ không có, không có sư cô nào thầy nào. Mà vậy không có gì sao bà cứ đưa đòi về? Nói dạ hai đêm nay ngủ không được thượng tọa. Hỏi sao vậy bà? Nói dạ ngủ gần mấy bà ngáy quá ngủ không được, thành ra bây giờ phải đi về. Thì hòa thượng Nhất Hạnh lúc đó còn trẻ, ngài mới nói bà hổm rồi hai ngày nay có nghe tôi giảng không? Nói dạ có, chẳng những có mà còn nghe nữa, mà nghe thượng tọa giảng hay lắm, mà nghe mà thuộc nữa. Là mỗi lần nghe tiếng chuông đó, lắng lòng nghe tiếng chuông màu nhiệm đưa về nhất tâm, hay là lắng ba nghiệp thanh tịnh gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo u buồn. Thì lúc bây giờ ngài Nhất Hạnh mới nói thì thôi bây giờ bà sửa rồi, bà đổi rồi, bà nghe tiếng chuông bà vui không? Nói dạ vui lắm. Thì ngài nói thôi giờ bà tu bà phải chuyển, khi nghe người ta nói cái gì nghe tiếng chuông vui thì giờ nghe tiếng ngáy đó bà cũng quán nè, lắng lòng nghe tiếng ngáy màu nhiệm đưa về nhất tâm. Thì lúc bây giờ bà cụ nãy giờ kêu mình, ông thầy là kêu mình 3-4 lần rồi, các sư cô cũng kêu nữa. Rồi thôi bà ráng, bà ráng bà đi tới đi lui, bà lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng ấy mà em đưa về nhất tâm, bà cứ tâm niệm bà vậy hoài. Từ sáng tới chiều, hai đêm rồi không ngủ được. Thành ra bây giờ ngáy tiếng ngáy gì kệ, bà nằm xuống bà cứ nói lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng ngáy mà vô đi nhất tâm, cái từ đó tới sáng mà ngủ luôn. Tới sáng bà ra sớm lắm. Thì ngài Nhân Hạnh nói, ủa bà cụ bữa nay về không? Nói dạ thưa không có, nhờ thượng tọa chỉ đó, lắng lòng nghe tiếng ngáy màu nhiệm đó, tôi nghe cái đó mà đêm nay ngủ được rồi. Giờ này thành ra tất cả những cái gió mà gió thuận gió nghịch, cái tiếng vui tiếng buồn mình nhờ cái tiếng người ta nói. Bởi vì vậy thấy tu như hòa thượng Từ nói, nếu giờ mà mấy chú mà muốn cho yên tĩnh hay vô trong rừng cũng có tiếng chim kêu, tiếng khỉ nó hú ra. Và cái mà nếu mà tu phải ngay giữa cái động mà tu, tu trong mọi hoàn cảnh đó. Ở nhà khi gọt sắt cái gì phải biết mình đang gọt sắt, lái xe biết nè lái xe, đi biết nè đang đi. Thì cái đó là trở về tâm Phật. Cái gì mà khởi lên trong này lòng mình dẹp bỏ. Nhưng mà nói vậy không phải là dẹp bỏ hết rồi, mình còn tu cái gì, sống cái gì. Trong lúc mình dạch trong một ngày đó là nửa giờ, bữa nay mua cái gì, mua cái gì. Đang đi mình suy nghĩ cái gì, cái gì mình nghĩ, cái này là đang đi, không cho suy nghĩ. Mình dạch ra cái đó là lúc mà cái tư tưởng mình mà cho nó nghĩ mà mình kiểm soát được, đó là cái trí, cái dụng của trí. Còn lúc mà nó nghĩ lên mà mình không kiểm soát được, mình không muốn cho nó nghĩ mà nó nghĩ, cái đó là cái vọng tưởng, cái giả, đúng không? Thành ra với gì tu tịnh độ cũng vậy, phải bỏ cái tâm vọng. Bởi vì Đức Phật nói tâm vọng rất là nguy hạnh đức, người tu hành không dứt vọng tâm như ôm rắn độc mà nằm, thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào đó. Bây giờ mình thấy cuộc đời này, thứ nhất tóm lại cuộc đời này vô thường, chỉ có được tu là mới ra khỏi dòng sinh tử luân hồi thôi. Và thứ hai, cuộc đời ngắn ngủi thì hơi nào mình giận, tha thứ cho mọi người để cho mọi người được nhẹ nhàng. Thì đó, mô Phật thì chúng tôi hết giờ, thời giờ trước khi dứt lời nguyện cho tất cả huynh đệ chơi khóa tu này từ đây tới chiều ráng nhớ ghi mấy câu hỏi để hỏi nha. Nguyện Tam Bảo hộ cho sư bà tại đây cùng quý sư cô luôn luôn là Phật sự viên thành. Nguyện cho quý vị sớm đạt được tri huệ giải thoát, thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy thầy, người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, đó là trách nhiệm của thầy cũng như là của hàng chư tăng chư ni. Nhưng bộ phận của phật tử chúng con là hộ trì Tam Bảo, trong đó có Tam Bảo hôm nay để kết duyên cùng Tam Bảo nói riêng chung và với thầy tượng Tông Hạ Kiếp nói tiếng kính thưa thầy, cho chúng con 2 giây để đại diện phật tử chúng con có chút sự tài kính dâng lên cúng dường. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giảng sư, con Phật tử Nghi Lộc xin đại diện cho đạo tràng ở chùa Bảo Quang có chút tình tài để đây cúng dường thầy, và trước hết xin con đại diện cho đạo tràng trước đại hồng bảo điện của chùa Bảo Quang nguyện cầu chư Phật chư Đại Bồ Tát gia lực cho thầy có nhiều sức khỏe trên con đường hoằng dương đạo pháp, được nhiều thuận duyên, và thầy là cái bóng cây cổ thụ để cho chúng con được lúc mưa lúc nắng lúc gió trong những khi bão táp nắng dầu. Và hôm nay là một đầy đủ thiện duyên được gặp thầy ở đây để thầy cho chúng con một bài dụ pháp. Chúng con thành thật xin ghi những lời dụ pháp của thầy đã ban bố cho chúng con và đạo tràng chúng con hôm nay. Chúng con xin ra là y giáo phụng hành và nguyện rằng những lời những pháp dụ của thầy là hành trang của chúng con để tu tập, để làm chúng tư lương, để tu tập để cầu nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Đây là chút tình tài của đạo tràng chúng con. Chúng con với lòng thành đây cũng như là thầy.
Sáng rồi. Cái gì ngồi xuống đây, cái gì nghe. Giới thiệu quý vị, đây là thầy Hạnh Tuệ. Thầy ở San Diego, là với Hòa Thượng Nguyên Siêu. California, thuộc mà San Diego, thì giới thiệu với quý vị tuy trẻ mà tài cao.
Dạ, 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 dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Phương Trường, kính bạch ni trưởng, sư bà, trụ trì và kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử. Thật là diễm phúc ha. Ở tại nơi này chúng ta có một cái đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh. Có một sư bà và có tất cả quý chư ni hướng dẫn quý vị tu tập. Trong cái thời pháp ngắn ở nơi đây, chúng tôi sẽ không trình bày cái gì cao cả hơn hết, mà sẽ tiếp tục với lại những cái lời khuyến tấn của Thượng Tọa Thông Triết. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Và chúng tôi xin được nói với quý vị một chút về cái hạnh phúc ngay hiện tại này. Kính thưa tất cả quý Phật tử, trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật có dạy là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có phép hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an trụ trầm lặng. Đó là bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Kính thưa quý Phật tử, là trong cái đời sống của chúng ta từ nhỏ cho đến bây giờ, trải qua biết bao nhiêu những cái hưng phế, buồn vui, tốt xấu, được mất ở đời. Hẳn nhiên tất cả quý Phật tử ngồi đây, và ngay cả bản thân của chúng tôi, đều có những nỗi buồn, đều có những niềm vui, đều có những an lành, đều có những hạnh phúc và đều có những khổ đau. Nhưng mà chưa từng có niềm hạnh phúc nào, chưa từng có niềm khổ đau nào mà ở lại với chính bản thân chúng ta từ lúc chúng ta còn nhỏ cho đến bây giờ. Có phải vậy không? Có cái niềm hạnh phúc nào mà từ lúc sinh ra cho tới bây giờ mà quý vị còn giữ không? Quý vị còn nhớ không? Chắc là không. Và cũng không có cái nỗi khổ đau nào từ lúc sinh ra cho tới bây giờ mà mình còn giữ. Phải không? Thế đó, hạnh phúc và khổ đau, nó dường như nó đến rồi nó lại ra đi. Nó chưa từng ở lại trong thân phận của con người. Nó cứ đi, nó cứ đến. Và khi nó đã đến, nó đã đi rồi, thì lập tức những cái niềm hạnh phúc và khổ đau khác lại đến với chúng ta, rồi lại ra đi. Dường như chúng ta không muốn nó ở lại, nó cũng không ở lại. Mà chúng ta muốn nó ở lại, nó cũng cứ mãi ra đi. Cho nên Thiền sư Suzuki có một câu là: ta đối diện nhau hàng giờ, hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Ta với Phật tánh của mình, với bản lai diện mục của mình, vốn là một. Nhưng mà vì vô minh, nhưng mà vì phiền não nhiễm ô, nhưng mà vì chúng ta chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, chấp cuộc sống này là sự thật và chấp mọi thứ chúng ta có là thật, cho nên chúng ta bị cuộc đời này lôi kéo đi, đi mãi. Cho nên mình và Phật tâm, Phật tính của mình tuy là một đó, nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng mà rồi một thoáng nào đó trong kiếp sống tu hành của chúng ta, chúng ta sẽ gặp được Phật tâm của mình, gặp được cái chân như của mình, gặp được lẽ thật của cuộc đời. Và xin thưa, không phải chúng ta tu nguyên một đời như vậy là không giác ngộ. Chúng ta tu nguyên một đời như vậy không giải thoát. Cái giải thoát và giác ngộ ở đây tất cả quý Phật tử cũng đã kinh qua, tức là đã trải qua, nhưng mà do cái thời gian kinh qua và trải qua của mình đó, có thể là trong một sát na, trong một phút, trong một giây, trong một giờ hoặc trong một ngày. Làm sao trên cái con đường tu tới Phật trần gian tìm cởi áo trầm luân, mình sống dài hơn với những giây phút là Phật, là Bồ Tát. Thế nào gọi là Như Lai? Quý vị định nghĩa thế nào là Như Lai? Như Lai là sao? Sao gọi là Như Lai? Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là không đến và không đi đâu hết. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta hơi mơ hồ. Như là như như bất động, có nghĩa là nó vốn là như là, nó không lay chuyển, nó không rúng động, nó không bị lên xuống, không bị qua lại, không bị buồn vui, không bị tốt xấu, không bị khen chê, không bị được mất chi phối. Lai là sự đến đi, sự di chuyển, sự đổi dời, sự thịnh suy, sự hư ngụy, sự được mất, sự tồn vong. Sống trong một cuộc đời với biết bao nhiêu sự hưng phế, đổi dời, được mất, buồn vui, tốt xấu, khen chê, mà chúng ta như như bất động, thì người đó được gọi là Như Lai. Thế thì trong cái đời sống của chúng ta đây, trải qua 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, đến 100 năm hay hơn 100 năm của kiếp sống con người, mình đã có lần buồn vui, được mất, khen chê, tốt xấu. Nhưng mà rồi trải qua dập dài của cuộc sống đời người đó, có những lần chúng ta không buồn vui, chúng ta không bị câu thúc bởi được mất, bởi tốt xấu, bởi khen chê. Nhưng mà rồi cái thời gian chúng ta sống với những cái tâm tư thuần hậu đó được bao nhiêu? Miễn là những cái thời gian chúng ta thực hành đạo pháp, chúng ta sống đem cái thời gian mà chúng ta thực hành đó với đạo pháp đó, với giáo lý của Phật Đà đó, sống trong những giây phút hiện tại, sống với những đời thật của mình. Đời thật đó là gì? Sống với chồng, sống với con, sống với vợ, sống với cháu chắt, sống với bạn bè, sống với sở làm, sống với gia đình, vân vân. Làm thế nào đó mà trong đời sống của mình thiện thể đi qua cuộc đời này, chúng ta không vướng bận bởi bát phong là buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất. Tám ngọn gió của cuộc đời đó thổi vào ta, làm sao đó ta không rúng động, làm sao đó chúng ta cứ để như mây trời, cứ việc thản nhiên đi qua cái cuộc đời mình, đi qua cái bầu trời này. Nó bầu trời này không muốn lưu dấu tì vết gì của những đám mây, và đám mây kia cũng không muốn ràng buộc với bầu trời mênh mông. Nó tự xuất hiện rồi nó lại tự biến mất đi. Và trong đời người, trong cuộc sống sinh tử của chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta có buồn, có vui, có tốt, có xấu, có khen, có chê, có được, có mất. Nó xuất hiện trong thân phận của con người mình. Dẫu muốn hay không, mình đều phải bị nó chi phối hết. Nhưng mà rồi xin thưa quý vị, không có một nỗi buồn nào ở lại trong thân phận của con người của chúng ta từ lúc sinh ra cho tới bây giờ. Và chưa từng có một niềm hạnh phúc nào từ lúc sinh ra cho tới bây giờ mà mình còn giữ lại. Thế thì chung quy một điều, niềm hạnh phúc và đau khổ kia cũng không phải là do chính bản thân mình tạo ra. Không phải chính chúng ta muốn mà có được, cũng không phải chúng ta không muốn mà nó lại mất đi. Cho nên nhìn chung, trên dặm dài của sinh tử, của cuộc sống đời người, tất cả mọi thứ đó là duyên sinh. Duyên sinh nên vô ngã. Và giáo lý của Đức Thế Tôn, tất cả mọi thứ đều được nhìn dưới lăng kính của Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn là gì thưa quý vị? Dạ, khổ, không và vô ngã. Tức là khổ, vô thường và vô ngã. Tất cả đều được nhìn nhận dưới lăng kính của Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn có nghĩa là ba cái dấu ấn để nhận biết được rằng cái nào là Phật Pháp, cái nào không phải là Phật Pháp. Tất cả mọi thứ đều vô thường. Vô thường ở đây là bản chất của cuộc sống. Quý vị nhớ ha, vô thường là bản chất của cuộc sống. Không có vô thường sẽ không bao giờ có cuộc sống này. Tại sao lại nói vậy? Từ lúc bình minh của cuộc sống cho đến ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều phải thay đổi hết. Thay đổi để lớn lên, thay đổi để già nua, thay đổi để chết đi. Từ cái chết đi kia nó thay đổi để sinh ra cái mới. Từ cái mới kia, cái nhỏ nhoi kia, nó phải thay đổi để lớn lên. Cái lớn kia nó thay đổi để già nua, rồi già nua thay đổi để chết đi. Tất cả mọi thứ, từ nhỏ nhất như hạt bụi cho đến sơn hà, đại địa, hoàng vũ, vũ trụ mênh mông, đều bị vô thường chi phối hết. Và vô thường đó là bản chất của cuộc sống này. Tất cả chúng ta ngồi đây nhờ vô thường mà một em bé lớn lên, nhờ vô thường em bé kia trở thành thanh niên, trở thành những người trưởng thành. Từ những người trưởng thành kia nhờ vô thường mà trở thành già nua lão ấu. Từ người già nua lão ấu kia nhờ vô thường mà chết đi, nhờ vô thường mà tái sinh, nhờ vô thường mà từ một chúng sinh trở thành Phật. Một cái cây con nhờ vô thường mà trở thành cây lớn, trở thành đơm hoa, trở thành kết trái, trở thành già nua, để được thay thế bởi tất cả những cái khác. Và đời sống của chúng ta cũng vậy. Cái nó đến rồi vô thường nó đi. Tất cả chúng ta ngồi đây, nếu như không có yếu tố vô thường, chúng ta cứ sống trong một cái trạng thái thì thật là buồn. Dẫu cho quý vị biết rằng mỗi lần cái gì nó đã sống với mình rồi một thời gian, mình phát sinh cái tình cảm đối với nó, tức là mình phát sinh cái sợi dây liên lạc giữa mình với nó. Và nếu như cái vật kia hoặc là cái con người kia tạo cho mình một cái cảm giác thích thú, thì mình đâm ra cái tâm tham đắm với sự vật và hiện tượng của cái kia. Nhưng mà quý vị luôn biết rằng cái kia bỗng dưng nó đến với cuộc đời mình thì cũng từ đó bỗng dưng nó ra đi. Tại vì tất cả mọi thứ sinh ra trong cuộc đời này, mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này đều có lý do của nó cả, và đều có mối tương tác giữa mình và sự vật hiện tượng. Một khi nào giữa mình và sự vật hiện tượng đó không có mối liên hệ với nhau nữa, thì sự tồn tại của ta và vật đều được chấm dứt. Cho nên trong định luật vạn vật hấp dẫn, quý vị biết ha, vạn vật hấp dẫn, khi chúng ta tương tác vào vật thể nào đó một lực, thì lập tức vật thể đó cũng sẽ tương tác lại ta một lực. Và trong Phật giáo thì nói nhiều lắm về cái yếu tố của tâm thức, tức là của ý nghĩ, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Từ cái ý nghĩ này, nếu như tôi khởi ra một cái tâm niệm lành, thương anh, thương chị, và mong muốn cho anh chị cảm giác được cái niềm hạnh phúc trong cuộc đời này, thì ngay cả bản thân thân khẩu của tôi sẽ làm theo cái ý đó để giúp cho anh chị cảm giác được niềm an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này. Ở ngoài đời đó thì khi chúng ta thương ai, chúng ta ghét ai, mà chúng ta cứ nghĩ trong đầu mình không, mà không bày tỏ ra bằng hành động, thì chúng ta không được quy kết thành một cái tội hoặc là thành một cái phước. Nhưng mà trong Phật giáo thì ngay cả khi cái tâm niệm chúng ta khởi lên một niệm ác hoặc một niệm thiện là chúng ta đã có công đức. Ví dụ như quý vị ở luật pháp ở nước này, quý vị có ghét ai, quý vị có nói trong đầu mình là tôi muốn giết người đó, nhưng mà mình chưa thực hiện bằng hành động, thì pháp luật cũng không thể bắt tội mình. Có đúng vậy không? Nhưng mà trong Phật giáo thì lại khác. Khi mà chúng ta đã móng khởi cái tâm niệm ác là chúng ta đã có cái ác rồi. Cho nên thân thì hành Phật hạnh, khẩu hành Phật ngôn và ý hành Phật ý. Đó là ba yếu tố để câu thúc thân và tâm của tất cả những người con tu theo Phật. Và trong tất cả những gì mà chúng ta thực hành, chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật, pháp môn ngồi thiền, chúng ta trì chú vân vân và vân vân, bố thí cúng dường tu phước để tài bồi công đức. Nhưng mà rồi cuối cùng lại chúng ta chỉ rút cuộc ba cái phương diện cần phải tu, cần phải thực hành, đó là thân, khẩu và ý. Nếu như anh đi cái pháp môn tịnh độ, đi cái pháp môn thiền tông, hoặc là đi những cái pháp môn mật tông, nhưng mà tâm, thân, khẩu ý của anh không được thanh tịnh thì cũng không đưa lại kết quả gì cả. Và thân khẩu ý đó được thể hiện ngay trong đời sống của chúng ta, trong mọi hành hoạt của chúng ta ở đời thường, chứ không phải chỉ có lúc ở chùa, chỉ có lúc nghe pháp, chỉ có lúc giảng kinh không thôi. Làm sao trong thân khẩu ý của mình phải được nhu nhuyến, thể hiện ngay trong hành động của mình, cách ăn, cách ở, cách đứng, cách ngồi, cách nằm, mà trong Phật giáo gọi là tứ sự oai nghi. Phải không? Dạ. Đi như phụng, đứng thì như gì? Như tùng, tỏa, như chung, mà ngõ như cung. Quý vị biết không? Không biết hả? Đi là như con chim phụng, chững chạc, đường hoàng, bước nào ra bước đó, chứ không phải vừa đi vừa chạy. Đứng tức là trụ như tùng, trụ là đứng đó, như là cây tùng cao vút, thẳng đứng, hiên ngang, chứ không phải là một chân đứng, một chân cong, chân trước, chân sau. Đó là trụ như tùng. Ngọ như cung, tức là chúng ta nằm cong, nằm về hướng cát tường phía bên phải, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt. Và tọa như chung, ngồi thì vững chãi như là cái chuông úp, cái đại hồng chung đó, khi mà để xuống đất đó, vững vàng tọa như chung. Đó là bốn tứ sự oai nghi đó. Bốn cái oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm mà trong Phật giáo của mình dạy tất cả chúng ta thực hành như thế. Nhưng mà rồi Ngài A Nan là một trong những người mà chứng đạo, thoát ra khỏi bốn cái oai nghi đó. Ngài không phải ngồi để chứng đạo, không phải đứng để chứng đạo, không phải ngồi để chứng đạo, và không phải nằm để chứng đạo. Thế thì Ngài A Nan chứng đạo cái lúc nào? Lúc nào? Quý vị biết Ngài A Nan chứng đạo khi nào không? Ngài, sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài A Nan là đệ tử thân cận, thị giả của Đức Phật, nhưng mà lắng nghe và thuộc hết tất cả những kinh điển của Đức Phật đã thuyết pháp, gọi là Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm, Phật pháp như nước biển đại dương vậy đó, nhưng mà chảy vào trong tâm của A Nan không sót ra một giọt. Đấy, Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm. Ấy vậy mà trong lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài A Nan không có chứng được đạo. Cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, và trong lần kết tập kinh điển thứ nhất, Ngài A Nan không có được vào để dự hội kết tập, vì những đệ tử mới bảo là Ngài A Nan chưa phải là A La Hán, cho nên không được vào kết tập. Đêm hôm đó Ngài A Nan buồn lắm, buồn dữ lắm, và mới suy nghiệm về cuộc đời làm thị giả của mình. Tại sao cho đến ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều như vậy, học nhiều như vậy, thật ra không có ai nhớ giỏi như Ngài A Nan. Ấy vậy mà trên cái phương diện tu cho tới vị A La Hán, tại sao ta không chứng? Và bực mình quá, đêm đó không ngủ được, trằn trọc suốt đêm. Thế là cho có đến lúc, chứ suy nghĩ những cái điều mà Đức Phật nói, thế là mệt quá rồi, Ngài A Nan vừa để tay và ngã người xuống để ngủ. Thì trên cái lúc mà Ngài vừa để tay lưng trán để nghiêng về phía bên phải để ngủ đó, vừa ngã cái lưng xuống, cái lưng chưa đụng ở dưới thì chứng đạo. Chính vì vậy mà thân ly tứ oai nghi, tức là Ngài A Nan, cái cách chứng đạo của Ngài là rời cả bốn cái oai nghi, là đi cũng không, ngồi cũng không, nằm cũng không, đứng cũng không. Đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt của Ngài A Nan. Cho nên tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là như thế. Có thể là trong dặm dài của cuộc sống chúng ta tu, chúng ta chưa chứng, nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đó của kiếp sống con người, của kiếp sống này hoặc là kiếp sống mai sau, một lúc nào đó một giọt nước sẽ làm tràn ly. Nhưng mà để có được một ly nước đầy thì bắt buộc chúng ta phải tích góp hàng ngày, hàng ngày. Chứ nếu chỉ đợi có một giọt nước làm tràn ly sẽ không bao giờ có được. Nếu không có một giọt thì sẽ không có giọt thứ hai, và sẽ không có giọt thứ ba để rồi cái ly nước kia tràn ly. Cũng vậy đó, trong đời sống tu hành của mình, điều quan trọng là phải thực hành. Đừng hẹn hôm nay, đừng hẹn ngày mai, đừng hẹn ngày mốt, đừng hẹn một ngày nào con tôi lớn lên, đừng hẹn một ngày nào công việc của tôi ổn định. Xin thưa không, sự sống và cái chết nó nằm trong tích tắc. Có thể là chúng ta nói nhà cửa quan trọng, con cái quan trọng, gia tài sự nghiệp quan trọng, nhưng không, cái quan trọng nhất đó là hơi thở của mình. Nếu hơi thở chúng ta thở ra và không hít vào nữa thì tất cả mọi thứ chúng ta đang có, con cái, nhà cửa, tiền tài, danh vọng, địa vị, buồn vui, khen chê, tốt xấu, mọi thứ trong cuộc đời mình đang có sẽ chấm dứt. Tất cả những cái gì mà mình đang có trong nhân gian này trả lại với nhân gian, và chúng ta sẽ đi lam lũi một mình trên con đường tái sinh vạn dặm, trên con đường tái sinh mịt mờ mà mình không biết trước, tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường ở phía trước mịt mờ không biết đi đâu. Tôi sẽ đi một khi ngày đã tận, yêu đã xong, ân oán đã xong rồi. Ta tịch diệt giữa cõi trần bụi bặm, ánh hào quang lìa hẳn cõi luân hồi. Có thương tiếc cũng đừng thương tiếc quá, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay. Ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Bùi Giáng nói thế. Trên con đường tu tới Phật, cởi bỏ tất cả những gì trói buộc. Tại giải thoát có nghĩa là sự cởi trói. Cởi trói cái gì? Cởi trói tất cả những sự ràng buộc. Chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện cái bẫy khỉ. Quý vị biết người ta bắt con khỉ bằng cách nào không? Không biết hả? Trời ơi quý vị, vậy là không sống ở cái vùng mà những cái vùng đồi núi sơn cước cao nguyên, quý vị sống thành phố không phải không? Người ta bắt khỉ rừng bằng cách là làm một cái trái dừa, móc cái lỗ nhỏ và trong đó bỏ những cái thức ăn thật là thơm, và cột cái trái dừa đó lại. Khi con khỉ nó tới đánh cái mùi thơm đó thì nó mới thò tay vào trong cái trái dừa đó để mà nó bóc đồ ăn ra. Thì khi mà nó khoét cái lỗ rất là nhỏ, khi nó thò cái tay nó vào đó thì nó phải ráng để nó đút cái tay nó vào. Thì khi nó đút cái tay nó vào rồi thì nó phải nắm cái thức ăn đó để nó rút ra. Thì khi nó nắm lại để nó rút ra thì nó không có ra được, cái tay nó dính ở trong đó. Nhưng mà chỉ có một điều là nếu chúng ta thả cái thức ăn ra là chúng ta sẽ rút tay ra được. Ấy vậy mà những cái con khỉ ở ngoài nó nói mày hãy bỏ cái đồ ăn ra thì mày sẽ rút tay ra được. Nhưng mà nó vẫn cứ nắm. Và khi nó nắm như vậy thì người ta bắt. Và trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chỉ cần chúng ta bỏ ra thôi là mình đã hết khổ rồi. Trong đời sống này xin thưa là chúng ta đến đây với hai bàn tay trắng, và rồi khi chết chúng ta cũng sẽ đi với hai bàn tay trắng. Và bất cứ cuộc đời này là vô thường, cái gì chúng ta có sẽ mất đi, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Cái gì có sẽ mất đi. Và trong nay mai, hôm nay, ngày mai, tháng nọ, năm nọ, hoặc năm sau, hoặc tháng sau, chúng ta sẽ chết. Chết là sự bỏ lại hết tất cả mọi thứ. Ấy vậy mà khi chúng ta mất bất cứ những cái gì trong cuộc đời này, từ nhỏ tới lớn, chúng ta đều sanh tâm buồn phiền hết cả. Có phải vậy không? Quý vị có thể là mất người thân, mất con, mất chồng, mất vợ, mất nhà, mất cửa, mất xe, mất dây chuyền, mất đồng hồ, mất vàng, mất bạc, mất tiền, mất tình. Chúng ta mất bất cứ cái thứ gì trong cuộc đời này, ta cũng sanh tâm buồn phiền hết. Nhưng mà từ lúc sinh ra tới ngày hôm nay, quý vị đã mất nhiều lắm rồi, chứ không phải bây giờ mới mất. Và không phải chỉ có chúng ta mất không đâu, mà mọi người trong nhân gian này đều mất. Cái mất đó chỉ là một phần tí tẹo của đời sống con người mình thôi. Và trong dặm dài từ đây cho lúc chúng ta nhắm mắt, chúng ta sẽ mất hết mọi thứ chúng ta đang có. Và lúc đó nếu quý vị còn một chút tham đắm bất cứ cái gì ở nhân gian, chúng ta sẽ quay cái chiều kích của con người mình trở lại nhân gian. Đừng nói gì là quý vị tu tới Phật, tu tới Bồ Tát. Hễ chúng ta có một tham đắm gì ở nhân gian, chúng ta sẽ trở lại nhân gian. Sự giải thoát ở chỗ buông bỏ, buông bỏ ra. Chúng ta không muốn, chúng ta cũng phải bỏ. Quý vị nhớ cho, mình không muốn chết, mình cũng phải chết. Mình sợ chết, mình cũng phải chết. Tất cả quý vị ngồi đây, có ai đã chuẩn bị cho mình cái chết chưa? Sẵn sàng chưa? Sự thật là như vậy, phải sẵn sàng. Ngày mai, nếu ngày mai ta không nhìn thấy nhau nữa, trần gian này có nhẹ nhàng bước đi không? Phải không? Tại vì không hứa hẹn, chúng ta không điều đình được với cái chết. Chúng ta không van xin được với cái chết. Và cái chết đó bình đẳng đối với tất cả mọi người. Anh có quyền thế anh cũng chết. Tôi nghèo nàn tôi cũng chết. Anh có tiền anh cũng chết. Anh có chồng anh cũng chết. Anh có con anh cũng chết. Anh có vợ anh cũng chết. Anh có nhà cửa cao sang anh cũng chết. Tôi không có gì tôi cũng chết. Phải không? Ấy vậy mà hôm nay chúng ta bị một ai đó nói một chút xíu à, là mình buồn cả mấy ngày. Bị sư bà, sư cô la chút xíu là bỏ chùa. Phải không? Sao vậy? Tại sao vậy? Nhìn từ trên đầu xuống dưới chân, chẳng có cái gì là cái mà của ta hết. Cái đôi vớ mình mang cũng không phải mình làm ra. Cái áo mình bận cũng không phải mình làm ra. Cái kính mình đeo cũng không phải mình làm ra. Cái xe mình đi cũng không phải mình làm ra. Hằng ngày chúng ta đánh răng súc miệng, cái bàn chải đánh răng cũng không phải là mình làm ra. Phải không? Kem đánh răng cũng không phải mình làm ra. Mình son môi để cho môi của mình hồng hào để hấp dẫn cũng không phải mình làm ra. Mình kẻ mắt, cái cây bút kia cũng không phải mình làm ra. Cơm mình ăn cũng không phải mình làm ra. Rau cỏ mình ăn cũng không phải mình làm ra. Thế thì cái gì là cái của anh? Tóc trên đầu kia anh nói của anh sao? Anh muốn nó không bạc, nó có không bạc không? Hai ngày không tắm, anh muốn anh thơm tho có được không? Thế đó, từ trên đầu xuống dưới chân, mọi thứ đều không phải là cái của anh hết. Rồi bây giờ anh nói tư tưởng là cái của anh sao? Từ lúc anh sinh ra, cha mẹ là người thầy đầu tiên dạy cho anh ba ma. Cô giáo là người thầy dạy cho anh 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5. Từ buổi nằm nôi, mình đã thấm nhuần những câu ca ầu ơ dí dầu của mẹ để lớn lên. Rồi lớn lên chút nữa, mình đến trường, đến lớp, mình học chữ, học nghĩa. Mình học những tư tưởng của ông nọ bà kia, để rồi ngay bây giờ và tại đây mình có được sự nhận thức thế giới, nhận thức con người, nhận thức sự vật và hiện tượng. Thế thì trong cái tư tưởng mình đang có đây đã dồn dập tất cả những tư tưởng của những người khác trong cuộc đời này. Thế thì cũng không có gì là cái của anh cả. Đúng không? Cho nên đời sống của chúng ta đây chỉ là một sự thọ nhận cuộc sống. Cho nên phải cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn cây cỏ ngoài kia. Đừng nói là anh có thể sống biệt lập mà không nhờ tất cả mọi thứ. Cây cỏ ngoài kia nếu chết hết là cuộc đời của chúng ta cũng kết liễu luôn. Cho nên chúng ta phải tri ân cuộc đời này, tri ân tất cả cây cỏ. Chúng hữu tình hay chúng vô tình ngoài kia đều là ân nhân của mình trong kiếp sống hết. Và nếu là ân nhân của mình thì làm gì mình có khởi tâm để ám hại người ta, để mà hại người ta. Cho nên trong bốn cái lời thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Gì nữa? Dạ, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh cùng có, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, mình đều nguyện để độ hết. ấy vậy mà những buồn vui trong chúng tu học với ta đây mà mình còn không độ được, mình không mở rộng lòng để dung nạp hết tất cả những người trong gia đình, những bà con của mình, những người cùng đi chùa với ta, thì chúng sanh vô biên ngoài kia, những người khác đạo, những người không cùng chí hướng, làm sao mình có thể độ được đây? Đó là trên thân phận con người thôi. Còn những loài chúng sanh khác vô cùng nhiều trong cuộc đời này, làm sao chúng ta độ? Cho nên đôi khi mình phát nguyện mà mình không có nhớ lời mình phát nguyện. Trên con đường tu đến Phật đó khó lắm thưa quý vị, khó vô cùng trời đất. Mà một đời này không biết có ai quyết định thành Phật không biết. Có quý vị nào nói là đời này thành Phật? Dạ, khó lắm. Trên con đường tu tới Phật đi được nấc thang nào, chịu khó hưởng cái an lạc hạnh phúc của nấc thang đó. Và trong cuộc đời này Bồ Tát và Phật không có thù chúng sanh, phải không? Cho nên làm sao trong cuộc sống của chúng ta đừng ai thù mình và mình cũng đừng thù ai cả. Có đúng vậy không? Tại vì Bồ Tát và Phật, mình tu cho đến Phật, tu cho đến Bồ Tát mà còn thù chúng sanh sao? Mình đã phát nguyện là chúng sanh vô biên, mình thề nguyện độ mà. Chư Phật và Bồ Tát thà dâng hiến cái xác thân của mình cúng dường cho chúng sanh, để chúng sanh được no, để chúng sanh được an lành, để chúng sanh được hạnh phúc. Trong đây quý vị nào đã thọ Bồ Tát giới? Có một vị à? Dạ, 2, 3, 4. Dạ, Bồ Tát. À, những bậc Bồ Tát là những người đã xong thân phận của mình rồi, dấn thân trên con đường này là vì lợi ích của người khác. Vì lợi ích của người khác, phận mình đã xong rồi. Trên quãng đường còn lại của dặm dài sinh tử này, con phát nguyện vì lợi ích của người khác, vì lợi ích của chúng sanh. Đó là Bồ Tát nhé. Bồ Tát mà cứ bo bo cho mình thì đâu gọi là Bồ Tát nữa, phải không? Nổi cái từ Bồ Tát trong nhân gian của mình á, người ta nói là của mình thì buộc lạc, mà của người thì Bồ Tát đó. Tức là của Bồ Tát, tức là người đó phải rộng rãi, phải ôn hòa, phải hướng về phục vụ cho nhân sinh. À, trong trong kinh Pháp Hoa thì có cái phẩm là tùng địa giọng xuất. Tùng địa giọng xuất là sao? Từ dưới đất vọt lên. À, từ dưới đất vọt lên có nghĩa là khi mà chúng ta gặp một cái hội chúng, khi mà chúng ta gặp một cái công việc gì ở chùa, gặp công việc ở ngoài xã hội mà cần có sự volunteer để làm, để cống hiến, thì mình ngay ở dưới đất, ngay chỗ mình ở đó xung phong làm công việc đó vì mọi người, vì tất cả mọi người, mà không đem theo cái gì của mình cả, không vì danh, không vì lợi, không vì tất cả mọi thứ của thân phận mình. Và sau khi đã xong làm yên ổn cho một đạo tràng, là yên ổn đại chúng rồi, chúng ta lập tức biến mất. Đó là tùng địa giọng xuất. Thì hy vọng trong cái vài phút mà chúng tôi chia sẻ đó, có những cái ý tưởng để quý Phật tử có thể tinh tấn hơn trên con đường tu tới Phật của mình, và nhìn nhận lại cái đời sống của mình trong cuộc đời này. Tất cả mọi thứ rồi sẽ đi qua, chưa từng có cái gì ở lại cả. Và rồi một mai đây, 5, 10 năm, 2, 3 năm, 40 năm, 70 năm hay 100 năm trong kiếp sống của con người, chúng ta cũng sẽ bye bye hết mọi thứ để ra đi. Và khi ra đi đó, mình không mang được cái gì ngoài cái nghiệp ác và cái nghiệp lành của chúng ta. Cho nên ngay tại lúc này và giờ đây là cái mình có thể suy nghĩ được, mình có thể quyết định được, mình có thể nói được, mình có thể suy nghĩ được, mình có thể làm được, thì hãy làm ngay bây giờ. À, còn lúc mà chúng ta nhắm mắt rồi, con cái mình, chồng vợ mình, những người thừa hưởng của mình không làm được như ý muốn của mình muốn. Chỉ có lúc này là bây giờ chúng ta mới có thể làm được. Còn hẹn ngày mai, hẹn ngày mốt, hẹn ngày kia, không có lấy gì là chắc thật hết. Cho nên quá khứ cũng đừng có truy tìm, mà cái tương lai cũng đừng có ước vọng. chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là ở đây. Chỉ có lúc này, chỉ có bây giờ là lúc mình có thể thay đổi được tất cả những suy nghĩ, những tình cảm, những hành động của chúng ta. Tại vì những cái gì nó đã qua không thể nào lấy được, những cái gì nó chưa tới mình cũng không thể làm sao để cho nó tới được như ý muốn của mình. Tại tất cả mọi thứ đều là duyên sinh. Đều là duyên sinh, có nghĩa là khi chúng ta đã có hạt giống rồi thì phải tùy theo cái duyên nữa mà chúng ta, cái hạt giống kia nó mới đơm hoa và kết trái. Quý vị có được một hạt lúa tốt, nhưng mà không nhờ nước, không nhờ không khí, không nhờ ánh nắng mặt trời, không nhờ phân bón, không nhờ đất, thì cái hạt giống kia cũng không nảy mầm và kết trái được. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như trăm ngàn vạn kiếp về trước chúng ta gieo một hạt giống nào đó, thì hạt giống kia cũng sẽ không tự nó mất đi. Nó chỉ đợi có một ngày tháng nào đó mà tất cả những yếu tố đã hội tụ rồi thì chúng ta sẽ gặt quả. Cho nên có những cái quả, có những cái hạt giống chúng ta gieo 3 tháng là có kết quả rồi, như hạt lúa. Nhưng mà có những hạt giống chúng ta gieo 3 năm mới có. Thì trong cuộc đời này mình cũng đừng có khen, mình cũng đừng có chê trách ai. Đôi khi mình nói chứ, trời ơi cái bà đó, bà cứ làm ác mà sao bà cứ thấy an lành, thấy con cái học hành đỗ đạt, thấy tiền bạc vô như nước. Còn tại sao mình ở hiền mà sao mình cứ gặp toàn là cái chuyện gì đâu không? Thì xin thưa quý vị là cuộc đời này không phải là cuộc đời duy nhất mà chúng ta có, mà chúng ta đã có cuộc đời từ vô lượng kiếp về trước rồi. Cho nên những cái nghiệp mà chúng ta làm từ vô lượng kiếp về trước đó, nó không có cái điều kiện để nó thực hành cái quả, thì ngay cái đời sống này chúng ta gặt hái cái quả. Và những cái việc làm mà chúng ta làm hiện tại này, có thể là chúng ta chưa gặt hái cái kết quả ngay tại đây, nhưng mà trong mai sau chúng ta sẽ gặt quả. Thì hy vọng rằng với cái giáo lý nhân quả chi phối hết tất cả cuộc sống, sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, cũng như giáo lý vô thường là bản chất của sự sống đó, mình sống nhẹ nhàng hơn trong cái con đường tu tới Phật. Thì cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử chân cứng đá mềm để vượt qua tất cả những trở ngại chông gai của cuộc sống, và chúng ta sống yên bình hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Tại vì trong cái vòng quay sinh tử luân hồi, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula, mình cứ quay đi quẩn lại mà chưa từng thoát ra khỏi. Thì nhờ có những giáo pháp của Đức Thế Tôn đó phát khởi niềm tin kiên cố, bồ đề tâm vững mạnh, mà chúng ta có thể vượt thoát ra khỏi cái vòng quay luẩn quẩn này. Và ngày nào bồ đề tâm của chúng ta còn vững mạnh, còn tăng trưởng, thì ngày đó dẫu cho ở bất cứ cái kiếp sống nào, ở bất cứ cái thân phận nào, mình cũng không sợ gì cả. Tại bồ đề tâm của mình đã có sẵn, và bồ đề tâm đó luôn luôn được tăng trưởng. Thì cầu nguyện quý vị luôn được an bình trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và những người con trai, con gái ngoan hiền của Đức Phật, để theo chân của Phật và Bồ Tát, sống đúng nghĩa với những đệ tử của Đức Thế Tôn, là thân hành Phật hạnh, khẩu hành Phật ngôn và ý hành Phật ý. Thân phải sống đúng với thân của chư Phật, miệng phải đúng với, sống với đúng cái miệng của chư Phật, và ý của mình cũng sống đúng với ý của chư Phật. Đó là ba yếu tố căn bản nhất để chúng ta có thể tạo phước điền, và trên con đường tu tới Phật mới có được kết quả nhanh chóng và thuần hậu. Thì cầu nguyện quý vị luôn được an bình, và chúng ta sẽ nghỉ nửa tiếng hả, và sau đó quý vị sẽ trở lại chánh điện để tiếp tục một thời pháp của thầy Hạnh Đức. Dạ rồi, A Di Đà Phật, mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị đứng dậy lạy Phật.